là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 23 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Công bố quyết định chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từ Đảng bộ huyện Văn Chấn về Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ. Các cửa hàng kinh doanh rượu bia vắng khách trong dịp Tết. Giá thịt lợn hơi giảm trong những ngày cận Tết. Công an tỉnh sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2020. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về mức độ nguy hiểm của virus corona và những giải pháp của ngành y tế trong việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp hiện nay. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từ Đảng bộ huyện Văn Chấn về Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và các xã Phù Nham, Thanh Lương, Thạch Lương, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn và thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ.
Hội nghị đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của 6 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn từ Đảng bộ huyện Văn Chấn về Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ. Trong đó điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của 6 xã và 1 thị trấn huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, thành lập xã Nghĩa Lộ thuộc thị xã Nghĩa Lộ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn. Sau khi sát nhập thị xã Nghĩa Lộ có 14 đơn vị hành chính cấp xã, huyện Văn Chấn có 24 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với tỉnh Yên Bái, cũng có điều chuyển sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Văn Yên và huyện Trấn Yên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Như vậy, tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố. Có 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 150 xã, 13 phường và 10 thị trấn. Cũng tại hội nghị, huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ ký kết biên bản bàn giao hiện trạng 6 xã và 1 thị trấn từ huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, ký kết biên bản bàn giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của 6 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn thuộc Đảng bộ huyện Văn Chấn về Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái nói chung và của huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc vùng Lòng Chảo Mường Lò, đưa thị xã phát triển tương xứng với tiềm năng thế mạnh của vùng. Để triển khai thực hiện kịp thời nghiêm túc nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đề nghị thị ủy Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và cấp ủy địa phương cần quán triệt khẩn trương triển khai, hoàn thành công tác bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất theo quy định, đồng thời chuyển giao hồ sơ tổ chức đảng, đảng viên, thay đổi con dấu của cơ quan liên quan, đổi tên tổ dân phố thành thôn đối với thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, để các đơn vị đi vào hoạt động ngay từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện, điều chỉnh kế hoạch kinh tế xã hội của địa phương, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh, chuyển đổi giấy tờ cho nhân dân, cũng như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Phấn đấu sau 5 năm sát nhập thị xã Nghĩa Lộ, hoàn thiện cơ bản các tiêu chí chính của đô thị loại 3, gắn với quy hoạch sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, có tầm nhìn dài hạn.
Thưa quý vị các bạn, cùng với nhiều mặt hàng khác thì thịt lợn là món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết. Thời điểm này do sức mua tăng, giá thịt lợn hơi đã giảm nhiều so với trước. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Chợ Yên Thịnh, một trong những chợ lớn của thành phố Yên Bái, sáng ngày 29 tháng Chạp đã tấp nập, sức mua tăng hơn nhiều so với ngày thường. Theo nhiều tiểu thương thì giá thịt lợn hơi thời điểm này đã giảm từ 7 đến 15.000 đồng 1 kg so với trước. Thịt mông, ba chỉ, thịt vai ở mức 140 đến 150.000 đồng 1 kg. Mặc dù giá thịt lợn hơi đã giảm nhiều so với thời điểm trước Tết, nhưng vẫn ở mức cao so với mọi năm nên cũng phần nào làm ảnh hưởng đến sức mua của người dân. Một phần người dân chuyển sang chọn các nguồn thực phẩm khác như thịt trâu, thịt bò, thịt gà hay là cá. Không ít các gia đình tự mua lợn về mổ ăn chung. Cô Nguyễn Thị Liên, tiểu thương ở chợ Yên Thịnh cho biết.
với sự điều tiết giá cả của chính phủ thì hiện nay thì cái giá lợn thì lên đến thời gian cao nhất đến đỉnh điểm là đến 90.000 cân thịt lợn hơi. Đến ngày hôm qua là 30 tháng 12 thì theo điều tiết của chính phủ thì giá lợn đã tụt xuống là giá 83.000 đồng một cân. Theo tôi thì chính phủ vẫn cần phải có những tiếp tục có những giải pháp để tiếp tục để bình ổn cái giá thị trường.
Với sự điều tiết của Bộ Công Thương trong việc tăng lượng nhập khẩu lợn để bình ổn giá và dịch bệnh tả lợn châu Phi đã được khống chế ở nhiều tỉnh thành, thì dự báo trong thời gian tới giá thịt lợn hơi sẽ tiếp tục giảm đến mức ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã có nhiều giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến rút tiền và thực hiện các giao dịch, thế nhưng tình trạng quá tải tại các trụ rút tiền ATM như đến hẹn lại lên và câu chuyện quá tải khi đi rút tiền hay tại trụ sở ATM nghỉ Tết sớm trong những ngày cận Tết luôn là nỗi lo với người sử dụng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, rất đông người dân đứng xếp hàng chờ đến lượt rút tiền trước các trụ ATM trên địa bàn thành phố Yên Bái. Các dòng thông báo tạm ngừng, lỗi hệ thống hay số tiền rút vượt quá hạn mức xuất hiện tại các cây ATM ở khu vực trung tâm km 5, công viên Yên Hòa, nơi có nhu cầu rút tiền mặt lớn. Tình trạng này khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc. Anh Vũ Hùng Việt ở thành phố Yên Bái nói:
trong những ngày Tết này thì là lượng khách hàng đến rút tiền rất là đông, nên là tôi cũng vừa mới vào cây thì là cũng phải chờ rất là lâu. Quay vào trong quầy của ngân hàng thì cũng rất là đông nên là tôi lại quay ra đây chắc phải chờ chắc còn lâu nữa thì mới rút được. Chắc là cái cây ở đây thì là cũng đang quá tải. Nếu mà lắp thêm được các cây thêm nữa thì là chắc vào những dịp Tết thì là vào các dịp ngày lễ thì là sẽ giúp cho khách hàng thuận tiện hơn trong việc rút tiền trong tài khoản.
Có nhu cầu rút tiền mặt để chi tiêu trong những ngày Tết, thế nhưng với anh Phạm Tuấn Anh ở thành phố Yên Bái đã phải mất nhiều thời gian và di chuyển tới nhiều địa điểm mới có thể rút được tiền. Và khi rút thì anh lại bị khống chế hạn mức nên phải thực hiện giao dịch nhiều lần. Anh Phạm Tuấn Anh ở thành phố Yên Bái cho biết:
tôi thấy là nó cũng tương đối khó khăn bởi vì là trong cái giai đoạn này thì mình nghĩ rằng là ngân hàng nào nếu mà có một cái chính sách nào nó tốt hơn thì tốt hơn. Bởi vì nếu mà để mà như thế này thì người dân người ta rút tiền rút tiết các thứ này nó khó khăn quá.
Theo phản ánh của người dân thì tình trạng quá tải ở các trụ rút tiền ATM đã xuất hiện từ sau ngày 23 tháng Chạp, sau khi lượng người đến rút tiền mặt tăng đột biến gấp nhiều lần so với ngày thường. Để giúp người dân giao dịch thuận lợi, các ngân hàng thương mại đã huy động tối đa nhân lực để kịp thời tiếp tiền cho các cây ATM và phục vụ rút tiền tại quầy khi người dân có nhu cầu. Tuy nhiên, do lượng người đến rút đông trong cùng một thời điểm nên tình trạng quá tải là điều khó tránh khỏi. Bà Đào Phương Thảo, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Yên Bái nói:
hiện nay thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái thì chúng tôi có 15 máy ATM, tại hội sở thì chúng tôi có 44 cái máy và tại thị xã Nghĩa Lộ có 3 máy và tại huyện Văn Chấn thì cũng có 3 máy và các huyện còn lại thì cũng cơ bản là các huyện cũng có từ 2 và đến 1 máy, như là Mù Căng Chải, Trạm Tấu cũng có 1 máy ATM. Thế thì để đáp ứng về cái lượng tiền mặt khách hàng rút cuối năm thì chúng tôi cũng đã lên một cái kế hoạch và báo cáo Ngân hàng Nhà nước để có cái cơ cấu tiền mặt đủ để đảm bảo đáp ứng cái việc rút tiền mặt của người dân.
Với 45 máy ATM đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái khẳng định không thiếu tiền mặt cho lưu thông. Tuy nhiên, sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn cục bộ lúc cao điểm vẫn có thể xảy ra khi lượng người đến rút nhiều. Để hạn chế tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái đã yêu cầu các ngân hàng phải có cán bộ kỹ thuật trực thường xuyên để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Bộ phận tiếp quỹ cũng trực liên tục kể cả đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết để tiếp quỹ kịp thời. Cùng với đó, có chế độ bảo vệ, đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến rút tiền tại các điểm ATM.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cận Tết Nguyên đán thường là những ngày các nhà hàng, quán nhậu, đại lý phân phối rượu bia vào mùa kinh doanh do tần suất các bữa ăn tất niên, nhu cầu mua quà biếu Tết. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 100 chính thức có hiệu lực, đến nay cũng trong tình trạng chung của cả nước, các cửa hàng kinh doanh rượu bia trên địa bàn thành phố Yên Bái đang ế ẩm, không tiêu thụ được hàng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm trước, do nhu cầu sử dụng rượu bia của người dân ngày Tết tăng cao, nên doanh thu cửa hàng của bà Nguyễn Thị Nguyệt ở tổ 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng khá cao. Tuy nhiên, do Nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ xử phạt nặng hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, nên người dân đã nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng rượu bia. Dù đã nắm bắt nhu cầu của thị trường và chỉ nhập hơn 10 thùng bia các loại cùng số ít rượu để bán cho khách trong các túi quà Tết và để thắp hương, nhưng đến thời điểm này, cửa hàng của bà Nguyệt vẫn chỉ bán được gần một nửa số bia đã nhập với vài chai rượu trắng. Lượng hàng nhập vào đã giảm 1/3 so với mọi năm, nhưng lượng tiêu thụ lại chưa bằng 1/2 số hàng đã nhập. Dù doanh thu giảm, nhưng để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người, mọi nhà, bà Nguyệt cũng hết sức đồng tình. Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở tổ 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho hay.
Như mọi năm nhà cô thì bán cũng được khá nhiều, nhưng mà năm nay là theo cái chỉ thị của nhà nước thì là cái mức tiêu thụ của nhân dân là nó kém đi. Cho nên là nhà cô cũng bán được ít thôi, gọi là có một, so với mọi năm thì chỉ bằng 1/3 thôi. Nên là theo cái chủ trương của nhà nước thì là mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh. Đấy, thế là riêng nhà cô bán hàng là như thế. Cái lượng tiêu thụ hàng hóa thì nó cũng chậm so với mọi năm.
Hầu hết các cửa hàng có kinh doanh rượu bia trên địa bàn thành phố Yên Bái đều vắng khách, lượng rượu bia bán ra rất chậm. Lạm dụng rượu bia trong những ngày Tết tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, thậm chí bị ngộ độc rượu bia nặng dẫn đến hôn mê và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc xử phạt nặng đối với người sử dụng rượu bia tham gia giao thông cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại do rượu bia gây ra đã làm thay đổi thói quen sử dụng rượu bia cũng như quan điểm của rất nhiều người tiêu dùng. Đây là ý kiến của anh Vũ Đức Huy ở tổ 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Mỗi năm ấy thì gia đình và cũng như các bạn bè và cũng hay mua thùng bia về Tết các bạn bè. Nhưng mà từ cái năm nay, từ cái mùng 1 tháng 1 2020 ấy, thì theo nghị định 100 của chính phủ thì tôi cũng thực hiện theo cái nghị định đấy và không mua bia rượu về Tết bạn bè. Và hôm nay thay vì treo chúc chén rượu đầu xuân thì thay vì chén rượu thì tôi sẽ chuyển sang là mỗi người mời mỗi người ly cà phê để chúc Tết đầu xuân. Còn tôi cũng có mua chai rượu vang để về thắp hương gia tiên.
Tuy lượng rượu bia tiêu thụ giảm đáng kể so với mọi năm, nhưng với những quy định trong luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ giúp người dân đón một cái Tết an vui, lành mạnh và tiết kiệm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát và phát hiện gần 50.860 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 280 xe ô tô, hơn 4.890 xe mô tô và 47 phương tiện khác, phạt tiền trên 47.800 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 19 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe trên 2.300 trường hợp, nhờ đó đã kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, phát huy hiệu quả mô hình tuần tra phối hợp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, giới chức thành phố Vũ Hán, Trung Quốc ngày 22 tháng 1 thông báo tạm dừng toàn bộ phương tiện giao thông công cộng. Trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona gây bệnh viêm phổi lạ trước thời điểm Tết Nguyên đán. Giới chức Vũ Hán đã công bố tạm dừng các chuyến bay và tàu hỏa rời khỏi thành phố từ 10 giờ sáng 23 tháng 1. Xe buýt, tàu điện ngầm và tàu chở khách qua sông Dương Tử ở Vũ Hán cũng tạm ngừng hoạt động. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc kêu gọi người dân Vũ Hán không di chuyển đến các thành phố khác và người dân ở nơi khác cũng tránh đến Vũ Hán. Các quốc gia châu Á cũng như nhiều nước trên thế giới đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của virus corona. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết chủng virus corona gây bệnh viêm phổi lạ có thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 7 ngày. Ngày 22 tháng 1, Pháp thông báo đã đạt được thỏa thuận với Mỹ liên quan đến quyết định triển khai thuế kỹ thuật số của Paris. Tuy nhiên, hai nước này sẽ tiếp tục thảo luận về cách thức thúc đẩy quá trình xây dựng lại những quy định về thuế quốc tế được áp dụng lâu nay. Tháng 7 năm ngoái, Pháp đã thông qua luật áp thuế các công ty công nghệ lớn. Mỹ đe dọa sẽ đáp trả bằng cách áp thuế nhằm vào các mặt hàng chủ lực của Pháp. Tại Washington, một nhóm các công tố viên thuộc Đảng Dân Chủ đã thảo luận về lý do để bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump. Ngày thứ hai của quá trình luận tội Tổng thống Trump tại Thượng viện đã diễn ra với hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội liên quan tới việc ông Trump gây áp lực để buộc Ukraine điều tra về con trai đối thủ chính trị Joe Biden để đổi lấy viện trợ quân sự của Mỹ. Trong phiên luận tội ngày đầu tiên, phe Dân Chủ đã 11 lần đề xuất sửa đổi các quy định xét xử nhưng đều bị các thành viên Đảng Cộng hòa phản đối. Trong phiên tòa tại Thượng viện, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Joe Biden sẽ làm nhân chứng, trong khi đó phe Cộng hòa mong muốn kết thúc gọn phiên tòa này trong tháng 1. Ngày 22 tháng 1, nữ thẩm phán kỳ cựu của Hy Lạp bà Perlou đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước này sau khi nhận được đủ số phiếu ủng hộ cần thiết tại Quốc hội. Vượt qua mức tối thiểu cần thiết 200 nghị sĩ tán thành để trở thành tổng thống Hy Lạp, bà Perlou 63 tuổi là một quan chức tư pháp giàu kinh nghiệm của Hy Lạp, bà lãnh đạo tòa hành chính tối cao Hy Lạp, còn gọi là Hội đồng Nhà nước từ năm 2018 đến nay. Theo luật Hy Lạp, Tổng thống do Quốc hội bầu có nhiệm kỳ kéo dài 5 năm và có thể liên nhiệm một lần. Ngày 22 tháng 1, Quốc hội Anh đã phê chuẩn thỏa thuận giữa London và Liên minh châu EU thông qua giai đoạn cuối của dự luật Brexit nhằm đưa Anh ra khỏi EU. Dự luật này cần phải được Nghị viện châu Âu thông qua. Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật Brexit trong cuộc họp diễn ra vào ngày 29 tháng 1 tới. Theo kế hoạch, Anh sẽ rời EU vào ngày 31 tháng 1 tới và sau đó xứ sở sương mù sẽ có 11 tháng thực hiện quá trình chuyển tiếp. Trong thời gian này, Anh không còn là thành viên của Liên minh châu Âu, song vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ của mình trong EU và gánh vác các chi phí liên quan. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang có diễn biến phức tạp. Đến ngày 22 tháng 1, tại Trung Quốc đã có trên 440 người mắc, trong đó có 9 trường hợp tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh có khả năng lây lan, chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, lượng người đi lại tăng, vì vậy để phòng chống dịch bệnh này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, là trước cái tình hình diễn biến của cái dịch mà bệnh viêm phổi cấp do cái vi khuẩn chủng mới là corona và cũng như là cái tình hình mà nguy hại của cái dịch bệnh này như nào?
Vâng, cái tình hình diễn biến dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona thì tại Trung Quốc thì theo cái thông tin mà từ cái Tổ chức Y tế Thế giới thì cái ca bệnh mà viêm phổi cấp đầu tiên do chủng mới corona virus ấy, thì khởi phát vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc. Và tính đến ngày hôm qua, ngày 22 tháng 1 thì tại Trung Quốc thì đã ghi nhận trên 440 ca bệnh. Và phần lớn là các ca bệnh tập trung tại thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, là cái nơi mà đầu tiên tôi phát hiện bệnh. Thế và đã ghi nhận 9 trường hợp tử vong. Hiện tại thì đã có ít nhất là 5 nước ghi nhận có người nhiễm cái virus gây bệnh viêm phổi lạ. Nếu mà tại Việt Nam thì qua cái hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng thì đã phát hiện là 2 cái trường hợp sốt đến từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thông qua cái máy đo thân nhiệt từ xa. Thế và cả 2 trường hợp này thì đã đều được cách ly, được khám, được phân loại. Thế và đến ngày 18 tháng 1 năm 2020 thì cả 2 cái trường hợp này đều không có biểu hiện của viêm phổi. Thế và kết quả xét nghiệm thì âm tính với coronavirus chủng mới thì và đã được trở về nước, là cái bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A. Người mà mắc bệnh này thì có cái biểu hiện là viêm đường hô hấp cấp tính như là sốt, như là ho, như là khó thở, và có trường hợp bị viêm phổi nặng và có thể là gây suy hô hấp cấp tính và nguy cơ tử vong, đặc biệt là những người có cái bệnh lý mãn tính rồi những cái bệnh nền. Một số người mà nhiễm virus corona chủng mới thì có thể là có biểu hiện lâm sàng nhẹ và không rõ triệu chứng, do đó là gây nên cái rất là khó khăn trong cái việc phát hiện bệnh. Và đến nay thì là bệnh thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của cái dịch bệnh tại Trung Quốc, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, thì nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể, do sự giao lưu đi lại rồi thương mại du lịch gia tăng đột biến ở trong dịp Tết, cũng như là cái khả năng lây lan hạn chế từ người sang người của tác nhân gây bệnh.
Trước cái tình hình dịch bệnh đấy thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã có cái công tác nào để mà tham mưu cho Sở Y tế để triển khai cũng như là làm tốt cái công tác phòng chống cái dịch bệnh này?
Trước cái diễn biến phức tạp và có cái xu hướng tăng nhanh về số người mắc cũng như là số ca tử vong của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc, thì tại tỉnh Yên Bái thì dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, của Sở Y tế thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tham mưu cho Sở Y tế, cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các cái văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường công tác giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm những cái trường hợp mà viêm phổi vào điều trị tại các cơ sở y tế để xét nghiệm, chẩn đoán nguyên nhân. Và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì cũng đã phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ để nhận và báo dịch theo quy định. Rồi đã kiện toàn 3 đội cơ động chống dịch, phân công trực thường trú trong những ngày có nghỉ Tết, và đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ máy móc, rồi hóa chất, rồi trang thiết bị chống dịch khi mà có tình huống có dịch xảy ra. Thế và cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan liên quan để giám sát các trường hợp đi về từ Trung Quốc để mà theo dõi, để mà giám sát, để mà có những cái biện pháp xử lý kịp thời. Và bên cạnh đó thì cũng phải tăng cường cái công tác truyền thông mạnh mẽ về tình hình dịch bệnh tới đối với người dân và đối với cộng đồng, giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng, sẵn sàng cái công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, phòng chống nhiễm khuẩn tại các bệnh viện. Và đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán thì các đơn vị y tế phải tổ chức thường trực chống dịch và không để bị động khi mà dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Thưa ông, là trước cái tình hình dịch bệnh như vậy thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ có khuyến cáo gì với người dân về cái công tác phòng chống dịch bệnh này ạ?
Tức là để chủ động mà phòng chống bệnh viêm phổi cấp tính do virus corona chủng mới thì Bộ Y tế khuyến cáo với người dân và khuyến cáo với cộng đồng thực hiện một số cái biện pháp cụ thể như sau. Cái biện pháp thứ nhất là phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, và khi mà cần thiết thì phải tiếp xúc với người bệnh thì phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ cái khoảng cách khi tiếp xúc. Cái biện pháp thứ hai là phải giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, rồi súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Thế và cái biện pháp thứ ba khuyến cáo đó là cần che miệng và mũi khi mà ho hoặc là hắt hơi, tốt nhất là che bằng khăn vải hoặc là khăn tay để làm giảm cái phát tán mà các dịch tiết đường hô hấp ra môi trường bên ngoài. Thế và cái biện pháp thứ tư là hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc là những cái trang trại mà nuôi động vật hoang dã. Thế và cái biện pháp thứ năm là những người mà trở về từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc hoặc là có tiếp xúc gần với những người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày, nếu mà có cái dấu hiệu như là sốt, như là ho, như là khó thở thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, để được khám thế và được điều trị kịp thời.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Được đánh giá cao hơn, đội tuyển U23 Hàn Quốc đã có một trận đấu thuyết phục giành chiến thắng 2-0 trước đội U23 Australia để góp mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á năm 2020. Đây cũng là chủ nhân thứ hai của suất tham dự Olympic Tokyo 2020 sắp tới. Phút 56, U23 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số sau pha điểm lòng chính xác của Kim Da-won ở tình huống bóng bật cột dọc dội ra. Đến phút 78, cách biệt được nhân đôi cho U23 Hàn Quốc. Lee Jong-yong nhận bóng và thoát xuống rất nhanh trước khi xử lý tinh tế và tung ra cú dứt điểm kỹ thuật hai cầu thủ môn Glover. Bàn thắng này đã ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Hàn Quốc. Họ chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2020, đồng thời có tấm vé tham dự Olympic. Cầu thủ người Hàn Quốc Son Heung-min lên tiếng đúng lúc giúp Tottenham có chiến thắng khó khăn 2-1 trước Norwich trong trận đấu thuộc vòng 24 Premier League diễn ra rạng sáng 23 tháng 1. Chính Son là người đóng góp vào bàn thắng mở tỷ số của Tottenham. Anh có pha thả bóng để Serge Aurier thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang cho Dele Alli dứt điểm. Ở cự ly quá gần khung thành, tiền vệ người Anh không thể bỏ lỡ cơ hội. Ryan Sessegnon trong ngày phải đá hậu vệ trái đã có pha phạm lỗi rất thô với cầu thủ đối phương. Pukki đã có 11 pha lập công ở mùa giải này. Bàn thắng của Pukki cũng khiến chủ nhà Spurs dồn lên trong phần còn lại của trận đấu. Phút 79, Ali đi bóng bên cánh phải và có cú tạt bóng vào trong. Trái bóng đập chân hậu vệ Norwich nhưng lại vô tình trở thành pha treo bóng hiểm hóc nhắm thẳng vào khung thành. Son Hùng Minh đã nhanh chóng đánh hơi được pha bóng này. Anh băng vào, chạm bóng nhẹ nhàng, băng đầu và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Tottenham, mang về trọn vẹn 3 điểm cho Tottenham. Ở diễn biến khác, dù chỉ là trận đấu cũng nhà vua, song Real tung ra lực lượng rất mạnh với những ngôi sao như Valverde và đặc biệt là sự trở lại của tiền đạo Gareth Bale sau nhiều trận ngồi ngoài. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã tạo ra sức ép lớn về phía cầu môn chủ nhà vào phút 18, Bale ghi bàn mở tỷ số sau pha khống chế bằng ngực rồi dứt điểm chuẩn xác. Đến phút 57, Julian Nistat bất ngờ có bàn gỡ nhờ công của Alvaro Romero với pha đi bóng và cú sút xa tuyệt đẹp. Song đó rốt cuộc là tất cả những gì một đội bóng hạng ba này làm được. 95 phút sau bàn thua, Real đã tái lập thế dẫn bàn sau tình huống lóng ngóng đốt lưới nhà của Juan Guerrera ở phía Julian Nistat. Vào phút giờ thứ hai của trận đấu, ngôi sao trẻ Brahim Diaz điền tên lên bảng điện tử, qua đó giúp Real ấn định chiến thắng 3-1 dễ dàng để có mặt vòng 1/8 cúp nhà vua.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.